Ông trùm quyền lực cuối cùng, The Last Don, tác giả Mario Puzo, dịch giả Đặng Phi Bằng, Ngọc Nhi. Tập 21, chương 12. Rodia quyết định rút lại lời hứa của mình với Early Marion về chuyện tình dục của lão. Cô sẽ làm cho hắn sợ quê mặt mà phải cho quyển tiểu thuyết của Val đúng số điểm mà anh ta yêu cầu. Chơi vậy là hơi dòng do tam quốc, nhưng cô đã quyết tâm. Đòi Bobby Banks cho điểm cao thì hơi khó, nhưng với Early Marion thì chưa thể nói trước. Tuy nhiên, hắn đối xử với cô cũng dễ chịu. Ngoài ra trong làng phim, vấn đề lăng nhăng tình dục dù chỉ là thoáng qua cũng phải tỏ ra phong nhã. Buổi họp này diễn ra là do Veo bắn tin đe dọa tự tử. Nếu chuyện trót lọt, bản quyền anh ta sẽ được chuyển lại cho vợ cũ và lũ con. Molly Flanders thế nào cũng ra giá đắt. Chẳng có ma nào thèm tin vào lời đe dọa đó, kể cả Claudia cũng thế. Bobby Benz và Early Marion, hai gã này biết muốn hái ra tiền thì phải làm gì, nên lúc nào cũng sợ. Khi Claudia, Ernest và Molly đến hạng phim Loston, chỉ có Bobby Benz có mặt trong phòng giám đốc. Trông hắn không được thoải mái lắm dù hắn cố tình giấu đi. Bằng cách xung xoe chào đón mọi người, nhất là Val.
Ôi, quốc bảo đấy nha!
Hắn kêu lên và thân ái, kính trọng ôm chặt lấy Val. Molly lập tức cảnh giác, ả hỏi. Early đâu? Lão là người duy nhất có thể quyết định chuyện này mà. Benz đáp bằng cái giọng chắc nịch.
Early nằm viện rồi, Seda Sinai ấy cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu, khám định kỳ thôi, nhưng chuyện này là phải mật. Hắn phim Loston lên xe xuống chó là tùy thuộc vào sức khỏe lão cả.
Claudia nói khô khan. Lão ngoài 80 rồi còn gì, bệnh gì mà chẳng nguy hiểm.
Benz đáp. Không đâu, tụi tôi hằng ngày vẫn giải quyết công việc trong bệnh viện mà. Lão thậm chí còn ngon hơn hồi trước nữa. Thành ra, có chuyện gì cứ bàn với tôi, rồi khi nào đi thăm lão, tôi sẽ nói lại cho.
Molly đáp cọc lóc. Không được. Nhưng Ernest Vell lại bảo.
Mình bàn chuyện với Bobby vậy.
Thế là họ trình bày cho Bobby Benz. Gã tỏ vẻ khoái trá nhưng không cười ra mặt. Gã bảo.
Tôi đã từng nghe qua mọi chuyện trong cái thành phố này rồi. Nhưng chuyện này khá hay đấy. Tôi gặp luật sư rồi. Do báo Veo mà có khuất bóng thì tụi tôi cũng chẳng can hệ. Chuyện này khó đấy.
Claudia đáp. Anh ra mà gặp công chúng ấy, Ernest mà làm chuyện đó và dở chuyện ra thì hẳn Loston sẽ thúi quắc lên. Early chẳng thích thế đâu. Lão còn biết thế nào là đạo đức hơn.
Hơn tôi sao?
Bobby Benz hỏi lịch sự, nhưng hắn nổi xung lên rồi. Tại sao người ta không hiểu là hắn làm điều gì đều do sự chấp thuận của Marion cả? Hắn quay qua hỏi Ernest.
Anh định chơi theo kiểu nào? Súng, dao hay bay ra ngoài cửa sổ?
Veo nhăn răng cười.
Chơi theo kiểu harakiri ngay trên bàn của ông đó, Bobby.
Cả bọn phá lên cười. Molly bảo. Chúng ta phải giải quyết bây giờ, sao không đến bệnh viện gặp Early? Veo bảo.
Tôi không thể đến giường bệnh người ta mà đòi hỏi tiền bạc được đâu.
Cả bọn nhìn anh thông cảm. Đúng ra thì chuyện đó kỳ cục thật. Nhưng mà người ta nằm trên giường bệnh để bày mưu giết người, lừa đảo, lật đổ, phản bội hãng phim thì thiếu gì? Cái giường bệnh đâu phải là nơi tị nạn thực sự. Cả bọn đều biết Veo phản đối kiểu đó quả tình là lý thuyết quá. Molly lạnh lùng. Ngậm cái miệng anh lại đi, Ernest, nếu anh còn muốn là thân chủ của tôi. Ali nằm trên giường bệnh mà cướp không của hàng trăm người rồi. Bobby, hai bên thỏa thuận đàng hoàng một chút đi. Hẳn Loston của các anh có cả một mỏ vàng khi dựa vào tiểu thuyết của người ta để dựng lên phim. Mấy anh có thể chi cho Ernest và điểm kha khá để bảo hiểm được chứ. Benz đâm quản như gai ngồi phải cọc. Hắn bác bỏ bằng cách la toáng lên.
Điểm khá khá hả? Không bao giờ.
Molly đáp, được thôi, dạy 5% tổng số lợi nhuận, không tính chi phí quảng cáo, không tính tỷ lệ phần trăm chia cho bọn minh tinh.
Benz nói có vẻ khinh bỉ.
Nhiều đó, quá nhiều rồi còn gì. Mà tụi tôi thừa biết Ernest cốc dám tự tử. Làm vậy thì ngu quá, mà anh ta lại thừa thông minh.
Thực ra hắn muốn nói là Veil chỉ được cái già trái non hột mà thôi.
Molly bảo, chơi gian vậy cha, tôi tính rồi, anh dự định thêm ít nhất 3 phim nữa. Tính tiền thuê phim trong nước lẫn ngoài nước, chưa kể lợi nhuận có được từ in sang băng video. Chả lẽ anh không cho được Ernest mấy điểm, 20 triệu soạn xính. Một minh tinh nửa mùa cũng lãnh được nhiêu đó mà.
Benz cân nhắc. Đoạn hắn quay qua Ernest xuống nước nhỏ, hắn bảo,
Ernest, nhà văn như anh đúng là quốc bảo, không ai kính trọng anh hơn tôi đâu. Còn Ellie, anh viết cuốn nào là lão đọc hết cuốn đó. Lão chuộng anh lắm, thành ra tụi tôi cũng muốn bàn với anh.
Claudia cảm thấy bối rối khi thấy cái kiểu của Ernest cứ nuốt lấy nuốt để cái dòng lưỡi đường mật đó. Mặc dầu được cái là anh chàng nghe được cái chữ quốc bảo còn biết rùng mình.
Ernest đáp,
nói rõ ra đi.
Đến đây thì Claudia hãnh diện vì anh. Benz nói với Molly,
hợp đồng 5 năm, mỗi tuần 100 ngàn để viết kịch bản gốc và chuyển thể những kịch bản mà tụi tôi chỉ xem qua có một lần. Và cứ mỗi kịch bản chuyển thể thì anh ta có thêm 500 ngàn một tuần. Sau 5 năm là anh ta có cả 10 triệu rồi.
Molly bảo, gấp đôi số tiền đó lên rồi muốn nói gì thì nói. Đến nước này, Veil có vẻ đã đánh mất cái tính kiên nhẫn thần thánh của mình. Anh chàng bảo,
chẳng ai coi tôi ra cái gì hết. Tôi biết làm toán đó nha. Bobby, hợp đồng của anh chỉ đáng giá có 2 triệu rưỡi, mà anh cũng sẽ chẳng mua một cái bản thảo nào của tôi, mà tôi cũng chẳng bao giờ viết. Anh cũng sẽ chẳng bao giờ chi kịch bản cho tôi để chuyển thể. Rồi nhớ anh làm thêm tới 6 bộ phim rồi sao? Thế là anh có 1 tỷ.
Veil bắt đầu phá lên cười với cái vẻ khoái trá thực sự.
2,5 triệu có thể làm gì được?
Bobby hỏi.
Anh cười cái đất gì thế?
Veil trở nên phấn khích quá mức.
1 triệu thôi cũng chưa từng mơ thấy. Bây giờ 1 triệu lại chẳng làm được gì.
Claudia hỏi ý Veil, cô hỏi. Sao không làm được gì? Veil đáp.
Bởi vì tôi còn sống, gia đình tôi cần tiền. Tin tưởng tôi thế mà tôi lại phản bội họ.
Cả bọn hẳn đã áy náy, kể cả Benz cũng thế. Ngoài trừ Veil có vẻ bị trục trặc, hài lòng quá cỡ. Molly Flanders bảo, chúng ta đi nói chuyện với Ellie. Veil hoàn toàn mất bình tĩnh và ào ra ngoài cửa, la lớn.
Tôi không thể thỏa thuận với mấy người. Tôi không thể xin xỏ một người trên giường bệnh được đâu.
Khi anh chàng đã bỏ đi, Bobby Benz hỏi,
hai người vẫn muốn đèo lấy hắn hay sao?
Molly đáp, sao không? Tôi đã từng đại diện cho một thằng đâm mẹ giết con. Ernest còn hơn hắn.
Benz hỏi Claudia,
thế còn lý do của cô?
Cô đáp tếu, nhà văn chúng em là phải kề da sát cánh anh ạ. Cả bọn phá lên cười. Bobby bảo,
tôi cũng đoán là vậy. Tôi đã có hết sức phải không?
Claudia bảo, Bobby, sao anh không cho hắn 1 hoặc 2 điểm? Vậy là công bằng rồi.
Molly bảo,
vì qua ngần ấy năm, Bobby đã thủng tiền của hàng ngàn nhà văn, minh tinh và đạo diễn rồi. Chuyện dễ hiểu mà.
Benz đáp,
đúng thế. Và tụi nó mà có da có thịt là thó của tụi tôi. Kinh doanh là như vậy.
Molly giả vờ quan tâm, Ellie không sao chứ? Không có gì nghiêm trọng chứ?
Benz đáp,
lão khỏe, cô khỏi phải bận tâm.
Molly chợp ngay cơ hội, vậy là lão ta gặp tụi tôi được rồi.
Claudia bảo, dù gì đi nữa tôi cũng muốn gặp lão. Tôi thực sự quan tâm đến Ellie. Lão đã giúp tôi ngay từ bước đầu tiên.
Benz nhún vai từ chối. Molly bảo,
nếu Ernest tự sát thì anh tự chuốc lấy hậu quả. Mấy bộ phim của anh còn đáng giá hơn con số tôi đã nói ra. Tôi sẽ xoa dịu hắn cho anh.
Benz đáp khinh bỉ,
cái thằng thối ấy, nó không dám chết đâu, chỉ được cái già trái non hột.
Claudia chọc, từ quốc bảo trở thành cái thằng thối.
Molly bảo, hắn đúng là hơi điên thật, nhưng hắn có thể chết vì bất cẩn.
Bess hỏi giọng lo âu.
Hắn có chờ ma túy không?
Claudia đáp. Không, nhưng mà con ngựa Enes lạ lùng lắm. Anh ta là cái thằng lập dị đến nỗi không biết mình lập dị nữa.
Benz băn khoăn một lúc. Họ nói cũng có lý và hắn không muốn gây thêm nhiều kẻ thù không cần thiết. Hắn chẳng dạy gì mua thù chuốc quán như Molly Flanders. Mụ này khiếp lắm, đâu phải tay dừa. Hắn bảo.
Để tôi phone cho Early. Nếu ông đồng ý, tôi sẽ đưa mọi người đến đó gặp.
Hắn tin chắc Early Marion sẽ từ chối, nhưng hắn ngạc nhiên khi nghe Marion trả lời.
Bằng mọi giá, kêu họ đến gặp tôi ngay.
Tất cả đến bệnh viện bằng cái xe limousine khổng lồ của Benz, một cái xe không cực kỳ xa hoa, nhưng đầy đủ cả máy fax, vi tính, điện thoại. Tay bảo vệ do an ninh Thái Bình Dương cung cấp ngồi kế bên tài xế. Theo sát phía sau là một xe bảo vệ và hai tên nữa. Kính xe nhuộm màu nâu, thành phố hiện ra toàn một màu nâu vàng đơn điệu như trong mấy phim cao bồi cổ lỗ sĩ. Khi họ tiến vào trong, những cao ốc trở nên cao hơn, dường như họ đang đi xuyên qua một vùng đá sâu thẳm. Claudia cảm thấy thú vị vì chỉ trong khoảng 10 phút ngắn ngủi, cô đi từ một thị trấn êm đềm xanh tươi đến một trung tâm toàn kính và bê tông cốt sắt. Trong Cedar Sinai, những hành lang bệnh viện mênh mông như những sảnh đường của phi trường, nhưng những dòm trần lại túm lại như cú bấm máy kỳ dị trong trường phái ấn tượng của điện ảnh Đức. Rồi họ được một cô điều dưỡng ra đón, một phụ nữ đẹp, trong bộ đồ giản dị nhưng cắt may rất tuyệt. Cô ta làm Claudia chợt nhớ đến những chủ nhân tại các khách sạn ở Vegas. Cô hướng dẫn họ vô một thang máy đặc biệt lên thẳng tầng thượng. Trên khu vực này, những cửa bằng gỗ sồi đen chạm trổ, cao đụng trần nhà với các quả nấm bằng đồng sáng bóng. Những cửa này mở rộng ra như những cái cổng lớn. Dẫn đến một phòng ngủ, một căn phòng rộng với đầy đủ bàn ăn, ghế, trường kỷ và ghế dựa. Một góc văn phòng với máy fax và vi tính, có cả một khoảng bếp nhỏ. Ngoài phòng tắm của bệnh nhân, còn có phòng dành cho khách, trần thật cao và không hề có một bức tường ngăn cách giữa bếp và buồng khách, làm cả căn phòng rộng, trông giống như một cảnh trí trong phim trường. Early Marion đang nằm trên một chiếc giường bệnh viện màu trắng, dựa lưng vào những cái gối lớn. Lão đang đọc một kịch bản bìa màu cam. Trên mặt cái bàn đặt cạnh lão là những tập hồ sơ với những ngăn sách của những cuốn phim đang sản xuất. Phía bên kia giường, một em thư ký rất xinh đang ngồi ghi chép. Lão Marion lúc nào cũng muốn có người đẹp quanh quẩn bên mình. Bobby Benz hôn lên má lão, bảo
Early, trông anh khỏe, khỏe thật đấy.
Molly và Claudia cũng hôn lão. Claudia đặt bó hoa lên giường lão. Tất cả những trò thân mật quá trớn này đều được bỏ qua vì ông lão Early Marion đang bệnh. Claudia chăm chú nhìn từng chi tiết như đang rà lại một kịch bản. Thật ra, Early Marion trông chẳng khỏe, thật khỏe tí nào. Môi lão tái ngắt như tô mực, lão hớp từng ngụm không khí khi nói. Hai cái kẹp màu xanh nối từ lỗ mũi lão, với một ống nhựa nối tới chai nước sủi bọt gắn trên tường. Tất cả nối với một bình đặc khuất ở một nơi nào đó. Lão Marion thấy sự chú ý của cô, lão giải thích.
Oxy đấy.
Bobby Benz vội bảo.
Chỉ tạm thời thôi, chồng ấy dễ thở ấy mà.
Molly Flanders phớt tỉnh hỏi lão Marion. Ông Early này, tôi đã giải thích toàn bộ sự việc cho ông Bobby, nhưng anh ấy cần sự đồng ý của ông. Lão Marion hình như đang khoái giễu cợt, lão bảo.
Này, Molly, lúc nào cô cũng là một luật sư khó chịu nhất trong thành phố này. Cô định hành hạ tôi trong cơn hấp hối đấy à?
Claudia đau khổ nói. Ông Early, Bobby nói với tụi này ông khỏe, mà thật tình tụi tôi cũng muốn thăm ông. Cô cảm thấy xấu hổ khi lão quơ tay hiền từ lên tiếng.
Tôi biết hết những chuyện tranh cãi mà.
Lão ra dấu và nhỏ thư ký ra khỏi phòng. Còn cô y tá tư trực nhật, trông rất khó chịu, đang ngồi đọc sách bên bàn ăn. Marion cũng ra hiệu cho cô đi ra. Cô nhìn lão lắc đầu, rồi tỉnh bơ đọc tiếp. Lão Marion cười khùng khục, lão bảo.
Priscilla đấy, y tá số 1 ở California, một chuyên viên hộ lý. Bởi vậy, cổ khó chịu lắm. Ông bác sĩ của tôi phải tuyển cổ cho ca đặc biệt này. Cổ là sếp.
Priscilla gật đầu cho tất cả, rồi lại cúi xuống đọc. Molly nói, tôi chỉ mong sao anh ta đạt được tối đa 20 triệu, như vậy tránh được mạo hiểm và bất công. Benz giận dữ nói,
không có gì là bất công hết, hắn ký hợp đồng đàng hoàng.
Molly sủa lại, mẹ anh, bất biết. Morion không thèm để ý tới hai người, lão hỏi Claudia,
còn cô nghĩ sao?
Claudia đang nghĩ đến nhiều điều, rõ ràng Marion bệnh tình nặng nhiều hơn mọi người tưởng. Thật quá tàn nhẫn khi gây áp lực với một người già, yếu tới mức, ráng lắm mới thốt nên lời. Cô muốn tuyên bố rời khỏi nơi này ngay, nhưng rồi cô chợt nhớ, lão Early hẳn có mục đích gì mới cho mọi người vô gặp. Cô nói, Ernest là một người thích làm chuyện bất ngờ. Anh ta đã quyết tâm chu cấp cho gia đình bằng mọi giá. Nhưng ông Early, ông rất yêu quý mấy nhà văn. Anh ấy cũng là một nhà văn. Hãy cứ nghĩ việc này như một sự đóng góp cho nghệ thuật. Trời đất, sao ông tặng cho bảo tàng thủ đô 20 triệu được mà không làm điều này được cho Ernest? Bess mỉa mai.
Rồi cứ để cho tụi bầu bì leo lên mông tụi này mà cưỡi.
Lão Early hít một hơi thật sâu, mấy cái cạp xanh như thụt sâu vô mặt lão hơn. Lão nói,
này, Molly, Claudia, chúng ta nên giữ chuyện này kín đáo một chút nha. Tôi sẽ cho vào tổng cộng 20 triệu, trao nó trước 1 triệu, hai cô hài lòng chưa?
Molly thoáng qua tính toán, cô chỉ mong được vậy là quá tốt, không ngờ lão hào phóng đến thế. Nếu ả kỳ kèo trả giá, lão dám dẹp bỏ ý nghĩ đó lắm. Ả nghiêng mình hôn lên má lão, nói, tuyệt quá, Early, cảm ơn ông nhiều, ngày mai tôi sẽ gửi văn phòng ông bản ghi nhớ, chúc ông mau khỏe. Claudia không ngăn được xúc động. Cô nắm chặt tay lão, cô nhận ra những nốt nâu lớn đớm trên da lão, bàn tay lão lạnh ngăn ngắt với cái chết cận kề. Cô nói, ông đã cứu mạng Ernest. Ngay lúc đó, con gái của Marion bước vô phòng cùng hai đứa con nhỏ. Cô y tá Priscilla đứng bật dậy như mèo đánh hơi chuột, đi về phía mấy mẹ con, đứng chặn giữa họ và giường bệnh. Cô con gái của lão đã hai lần ly dị và luôn xung khắc với bố. Nhưng cô ta cũng có một công ty sản xuất ngay trong đất của hãng Lodson, vì lão Early rất thương mấy đứa cháu ngoại. Claudia và Molly ra về, họ lái xe tới văn phòng của Molly và phone cho Ernest để báo cho anh biết. Anh nài hai người đi ăn mừng cùng anh. Cô con gái của Marion và hai đứa con chỉ ở lại với lão Marion chút xíu, đủ để lão hứa sẽ mua một kịch bản đáng đồng tiền bát gạo cho cô nàng làm phim tới. Khi còn lại, Marion và Bobby Benz bảo, hôm nay ông cư xử mềm mỏng quá. Marion cảm thấy thân thể rã rời, không khí như hút vào thân lão. Còn một mình Bobby, lão có thể nghỉ ngơi. Với Bobby, lão không cần đóng kịch. Họ đã từng sát cánh bên nhau, cùng thi hành quyền lực, cùng thắng trận, cùng du lịch và âm mưu khắp thế giới. Họ có thể đọc được tư tưởng của nhau. Marion hỏi,
cuốn sách tôi mua cho con gái nhắm làm phim được không?
Benz bảo,
kinh phí thấp, cô ấy làm những phim tạm tạm coi được.
Marion mệt mỏi nói,
tại sao chúng ta cứ phải trả giá cho những ý đồ hay ho như thế của người khác nhỉ? Thôi thì cứ cho nó một thằng nhà văn kha khá, đừng giao cho nó những ngôi sao, như vậy nó đủ hài lòng rồi mà đỡ tốn tiền.
Bess hỏi,
ông định cho thằng Veo hưởng trên tổng số tiền làm phim từ sách nó thật à? Luật sư của ta cho hay, nếu nó chết thật, ta vẫn thắng kiện.
Marion cười,
nếu tôi khỏe, còn nếu không, việc đó hoàn toàn tùy thuộc vào anh. Anh điều khiển mạng này đó.
Không, Marion, ông sẽ khỏe lại thôi, chắc chắn vậy mà.
Hắn nói rất thật lòng. Hắn không có ước vọng cái gì Early Marion. Thật tình hắn rất sợ cái ngày chắc chắn sẽ đến đó. Hắn có thể làm bất cứ điều gì khi còn Marion đồng ý. Marion lại nói,
mọi việc sẽ tùy thuộc vào anh, Ben ạ. Sự thật là tôi không làm theo lời bác sĩ đâu. Các ông ấy bảo tôi thay tim. Tôi đã quyết định là không. Tôi còn có thể sống được 6 tháng, có thể 1 năm, có thể không tới, vì con tim khốn kiếp này của tôi. Dạ lại, tôi già quá rồi, không đủ sức chịu nổi ca thay tim đâu.
Benz choáng váng.
Họ không làm một quả tim phụ để ông chịu đựng trong thời gian mổ hay sao?
Thấy Marion lắc đầu, Benz tiếp.
Đừng vô lý vậy, chắc chắn là ông có thể thay tim được. Chính ông xây nửa cái bệnh viện này, chúng nó phải lo cho ông một quả tim chứ. Ông còn sống ít ra là 10 năm nữa.
Hắn ngưng lại một lát rồi nói tiếp.
Ông mệt mỏi quá, Early, ngày mai mình chuyện trò tiếp nhé.
Nhưng Marion đã lơ mơ ngủ. Benz đi gặp các bác sĩ, nói với họ bằng mọi cách phải kiếm cho ra một quả tim mới thay cho Marion. Ernest Vell, Molly Flanders và Claudia ăn mừng tại quán Le Dos Vita trên đường Santa Monica. Claudia rất thích tiệm ăn này. Cô có những kỷ niệm riêng với nó từ khi cô còn là một đứa con gái nhỏ. Cô được bố đưa đến đây và đối xử như một nàng công chúa. Cô nhớ những chai gian trắng chồng chất cả đống, trong hốc tường, trên quầy, la liệt trên tất cả những chỗ trống của quán. Khách hàng chỉ giới tay lựa một chai như hái chùm nho. Ernest Vell đang rất hưng phấn và Claudia tự hỏi, ai mà tin được thằng cha này có ý tự tử chứ? Anh ta đang hí hửng vì anh ta hù dậy mà được việc. Rượu chát đỏ tuyệt ngon làm cả bọn trở nên khoái hoạt và bốc phét tưng bừng. Đứa nào cũng thấy tự hài lòng. Món ăn Ý đầy dinh dưỡng tăng thêm năng lượng cho cả bọn. Vell bảo,
nào, như vậy ta thử nghĩ xem đã đủ chưa hay cần đòi hỏi thêm đây?
Molly than phiền.
Thôi, đừng tham lam quá đi, mọi việc ổn thỏa rồi.
Vell hôn tay ả như một ngôi sao điện ảnh.
Molly, cô em là một thiên tài tàn nhẫn, thật đấy. Hai cô hăm dọa một lão già ốm yếu trên giường bệnh như thế nào vậy?
Molly chấm bánh mì sốt cà nói. Ernest, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu thành phố này đâu. Không có lòng thương xót, kể cả khi anh xỉn, suy tình hay cháy túi. Chẳng đứa chó nào thương anh đâu. Vậy thì hà cớ gì phải phá lệ cho một con bệnh chứ?
Claudia hỏi. Có lần Skipidia bảo tôi là khi mình mua thì dẫn kẻ bán đi ăn cơm tàu, còn khi bán cái gì cho ai thì dẫn họ đến tìm ăn Ý, vậy là sao?
Molly bảo, nó là một thằng sản xuất, chắc cô cậu thuẫn câu đó trong cuốn sách nào đó, không đầu không đuôi, chẳng có nghĩa mẹ gì. Vell ăn uống với sự khoái trá của một tên tội phạm được ân xá, anh ta cơ riêng cho mình ba thứ pasta khác nhau, chia cho mỗi cô một chút ăn thử, anh nói.
Món ăn Ý ngon nhất thế giới ở ngoài La Mã đấy. Còn cái câu của thằng Skippy ấy à, nó lộ rõ phần nào tính cách với điện ảnh đó. Cơm tàu thì rẻ, cộng tiền bao bữa ăn với tiền mua, kinh phí sẽ thấp. Còn khi gạ ai để bán, đồ ăn Ý làm ta buồn ngủ hiếp mẹ nó mắt, lú lẫn rồi, giá cả thế nào mà chẳng ok. Tôi khoái cả đồ ăn tàu lẫn Ý. Nhưng biết được cái mánh của Skippy cũng thú, chứng tỏ nó không làm gì mà chẳng có ý đồ, phải không?
Vell luôn luôn gọi ba phần tráng miệng, anh ta không ăn hết ráo, nhưng chỉ muốn nếm nhiều món khác nhau trong một bữa ăn. Với anh chuyện đó chẳng có gì khác thường, kể cả lối ăn mặc của anh, cứ như quần áo chỉ để mà che mưa nắng, kể cả việc cẩu thả khi cạo râu cạo mặt, kể cả việc hâm tự tử, cũng chẳng có vẻ gì là không hợp lý và lạ lùng cả. Cả cái tính hoàn toàn thẳng thắn rất trẻ con làm mọi người đến khổ. Claudia chẳng lạ gì những trò quái đản. Hollywood là nơi bao bọc những trò quái dị khác thường. Cô bảo, này Ernest, anh đủ khác thường để đúng là dân Hollywood đấy. Vell trả lời,
tôi đâu phải là một thằng khác thường, tôi đâu có giả tạo như tụi nó.
Anh không cho rằng cái trò định tự tử của anh trong vụ kiện cáo về tiền bạc là khác thường à? Vell nói,
đó là câu trả lời hoàn hảo cho nền văn hóa của chúng ta đó. Tôi mệt mỏi làm người quá rồi.
Claudia nóng nảy. Tại sao anh có thể nghĩ như vậy được chứ? Anh đã viết mười mấy cuốn sách. Anh đã chiếm giải Pulitzer. Anh nổi danh khắp thế giới. Vèo vét sạch mấy cái bánh pasta, rồi anh nhìn món khai vị, ba lát thịt bê giác chanh. Anh cầm dao nĩa lên nói,
tất cả những cái đó chẳng đáng cức gì. 50 năm sống trên đời, tôi mới học được bài học là không có tiền thì mình chỉ là cục cức.
Molly bảo, anh không khác thường mà là khùng. Đừng ca cẩm chứ gì anh không giàu. Anh đâu có nghèo. Nếu anh nghèo, chúng ta đâu ngồi đây được. Anh không gánh nổi nghệ thuật của anh thì có. Vèo bỏ dao nĩa xuống, anh vỗ tay Molly nói,
cô đúng. Tất cả những gì cô nói đều đúng. Tôi hưởng thụ cuộc đời từng giây từng phút. Đó là dòng cung của cuộc đời nó kéo tôi xuống.
Anh uống ly rượu rồi nói thẳng,
tôi sẽ không bao giờ viết lại nữa. Viết tiểu thuyết là mặc giận, như làm thợ rèn vậy. Bây giờ là điện ảnh và truyền hình.
Claudia kêu lên, khùng quá đi, thiên hạ vẫn đọc Hà Râm đó thôi. Molly bảo, bất cứ lý do nào anh nêu ra để không viết là chỉ vì anh làm biến. Đó là lý do thật sự anh muốn tự tử. Mọi người đều bật cười. Vèo lấy thịt bê và món tráng miệng tiếp cho hai cô. Giây phút độc nhất anh ta tỏ ra ân tình là khi ngồi trong bàn ăn. Dường như anh cảm thấy thú vị được lo cho người khác. Anh nói,
tất cả đều đúng. Nhưng một nhà văn muốn có một đời sống khấm khá thì chỉ có cách viết ba cái truyện dễ hiểu, đơn giản, lá cải. Nhưng kể cả ba cái truyện đó cũng mạt luôn. Một cuốn tiểu thuyết không thể nào đơn giản, dễ hiểu hơn một cuốn phim được.
Claudia nổi giận, tại sao anh cứ hạ điện ảnh vậy? Tôi thấy anh khóc khi xem phim mà. Điện ảnh là một nghệ thuật. Vèo đang vui, dù sao anh đã thắng trong cuộc đấu với hãng phim. Anh bảo Claudia,
tôi đồng ý với cô, điện ảnh là nghệ thuật. Tôi ca cẩm chỉ do lòng đố kỵ thôi. Điện ảnh làm tiểu thuyết đâm ra lạc hậu. Cái gì là quan điểm để viết một đoạn văn trữ tình về sự thiêng liêng, để vẽ nên một thế giới hôi hổi hồng hào, một cảnh đẹp buổi hoàng hôn, một dãy núi mênh mông tuyết phủ, những con sóng dữ dội của đại dương.
Anh vừa ngâm nga, vừa dung dãy hai tay diễn tả.
Làm sao cô có thể viết về nỗi đam mê và sắc đẹp của phụ nữ? Có ích gì khi người ta có thể nhìn tất cả những cái đó trên màn ảnh với màu sắc Technicolor? Ồ, những kỳ nữ môi dày thắm đỏ với đôi mắt xa xôi dị kỳ mà người ta còn có thể chiêm ngưỡng cả đồi núi dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên của các nàng. Trông ngon lành như miếng thịt nhận từ Wellington, còn đá hơn ngoài đời thật, cần gì tới văn chương? Rồi làm sao giết được những hành động hào sảng của những người anh hùng, giết kẻ thù như ngoé, coi may rủi, cám dỗ như tựa lông hồng, và khi những bộ mặt bị tra tấn, quằn quại, đầm đìa máu lù lù hiện trên màn ảnh. Diễn viên và cái máy quay phim làm tất cả công việc này, không cần phải cầu diễn tới bộ não. Thằng Stallone láo cá như Ashin trong Iliad. Chỉ có một điều, hiện nay điện ảnh không thể làm được là đào sâu tính cách nhân vật. Nó không có thể lặp lại quá trình tư tưởng, sự phức tạp của cuộc đời.
Anh ngừng một lát rồi trầm ngâm nói,
nhưng các cô biết điều tệ nhất là gì không? Tôi là người theo chủ nghĩa toàn năng. Tôi muốn thành một nghệ sĩ. Một nghệ sĩ phải là một cái gì đó thật đặc biệt. Cái điều tôi ghét điện ảnh là nó là một nghệ thuật phổ thông. Ai cũng có thể làm một cuốn phim. Cô nói đúng, Claudia. Tôi đã xem những cuốn phim làm tôi khóc và tôi biết sự thật rằng tôi làm phim đó là một lũ đần, vô cảm, vô học, không một ly đạo đức. Thằng viết kịch bản là một thằng vô văn hóa, đạo diễn là một tên tâm thần quan tưởng, cha sản xuất là một đứa đồ tể của nền luân lý, còn lũ diễn viên thì đấm vô tường bay mặt kiến để diễn tả cho khán giả thấy nỗi bực dọc, rối trí. Thế là điện ảnh thành công. Tại sao vậy? Vì một cuốn phim phải sử dụng từ nghệ thuật điêu khắc, hội họa, âm nhạc, thân thể con người và kỹ thuật tạo ra nó. Trong khi một cuốn tiểu thuyết là những hàng chữ giấy trắng, mực đen. Thật ra, điện ảnh cũng chẳng là cái gì tệ quá đâu. Nó là sự tiến bộ đấy. Một nghệ thuật mới đấy. Một nghệ thuật phổ thông. Một nghệ thuật không phải rắn sức. Chỉ cần mua một cái máy quay phim và rủ rê vài đứa bạn là xong. Và Vèo cười rạng rỡ. Vậy không tuyệt vời à? Một nghệ thuật không đòi hỏi tài năng. Hãy chọn ra điều phổ thông nào, phương cách nào để tạo thành cuốn phim của riêng mình. Cái đó sẽ thay thế cho tình dục. Rồi cô đi xem phim của tôi đến xem phim của cô.
Đó là thứ nghệ thuật sẽ đổi thay thế giới cho tốt đẹp hơn. Claudia, hãy vui sướng vì cô sẽ ở trong cái nghệ thuật được hình thành từ những cái đó trong tương lai.
Molly bảo, Claudia đã tranh đấu cho anh, bảo vệ anh, và tôi kiên trì với anh còn hơn lũ thân chủ giết người của tôi. Vậy mà anh mời tụi tôi ăn để hạ nhục tụi tôi đấy à? Anh thật là thằng tồi. Vèo ngẩn ra.
Tôi đâu làm nhục ai đâu, tôi chỉ phân tích mà. Tôi rất biết ơn và yêu quý cả hai cô.
Rồi anh ta lúng búng.
Tôi đâu có nói tôi hay ho gì hơn hai cô đâu.
Claudia phá lên cười. Anh khấm thật đó, Ernest. Vèo nói thật dễ thương.
Chỉ trong đời thật thôi. Chúng ta nói chuyện công việc một chút được không, Molly? Nếu tôi chết, gia đình tôi sẽ thâu hết bản quyền. Hãng Luston phải chi ra 5 điểm chứ.
Molly đáp. Ít nhất cũng là 5. Bây giờ anh lại định tự tử để kiếm thêm à? Tôi thật hết ý kiến. Claudia bối rối nhìn anh. Cô không còn tin là thằng cha này sáng suốt nữa. Ernest, anh cảm thấy chưa sung sướng à? Tụi tôi đã dành cho anh phần tuyệt nhất rồi. Tôi sợ anh thật đấy. Vèo thích thú nói.
Claudia, cô chẳng hiểu một tí khái niệm gì về cuộc đời hết. Những cái sẽ giúp cô toàn vẹn khi viết một kịch bản. Có khác mẹ gì nếu tôi sung sướng hạnh phúc chứ? Thằng nào sung sướng nhất đời mà chẳng có lúc khốn nạn té tua, gặp những thảm kịch kinh khủng. Ngó tôi nè, tôi mới thắng một cú lớn. Tôi không phải tự sát. Tôi đang thưởng thức một bữa ăn ngon cùng hai cô bạn xinh đẹp, thông minh, hai phụ nữ đầy lòng nhân ái. Và tôi cũng thích vì vợ con tôi đã được bảo đảm về kinh tế.
Molly hỏi. Vậy thì anh còn rên rẫm phàn nàn mẹ gì? Sao anh cứ làm cho mất vui vậy?
Vèo bảo. Vì tôi không giết được. Điều đó cũng cốc là một thảm kịch. Cũng cốc quan trọng nữa. Nhưng khốn nổi. Nếu chẳng giết thì tôi chẳng làm được gì khác.
Vừa nói, anh vừa ăn hết 3 phần tráng miệng, khoái trá như đó là một chứng cứ hiển nhiên, làm hai người đàn bà đều cười. Vèo toét miệng cười lại.
Lão già Ellie bị tụi ta bịp ha?
Claudia bảo, anh coi việc bế tắc trong sáng tác của nhà văn quan trọng quá. Vèo nói,
những tay viết truyện phim không bị bế tắc vì họ đâu có viết. Tôi không thể viết được vì tôi không có gì để nói cả. Thôi, chuyện trò cái gì thú vị một chút đi, Molly này. Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi được hưởng 10% tính trên lợi nhuận của cuốn phim mà tổng số lãi lên cả 100 triệu. Tôi lại chỉ được 15 triệu, ngoài ra không còn được thêm một cách nào nữa. Trước khi chết, tôi phải tìm ra cái bí mật này.
Câu hỏi này làm Molly tỉnh táo ra. À, rất thích giảng giải về pháp luật. Lấy ra cuốn sổ trong bóp, chỉ vào những con số, à nói. Điều này hoàn toàn đúng luật, nó nằm ngay trong bản hợp đồng. Cái bản hợp đồng mà đáng lẽ anh không nên ký ngay từ đầu. Đây nhé, lấy thí dụ là tổng số 100 triệu. Rạp, quảng cáo ngốn một nửa, vậy là hãng phim còn lại 50, gọi là tiền cho mướn phim. Ok, phim trường cắt bén 15 triệu trên giá thành cuốn phim, còn lại 35 triệu. Nhưng trên tinh thần bản hợp đồng anh đã ký, cũng như hầu hết những bản hợp đồng của phim trường, sẽ hưởng 30% tiền phân phối mướn phim. Vậy còn lại 15 triệu nữa chui vào túi tụi nhỏ, và anh còn lại 20 triệu. Rồi chúng nó khấu trừ tiền tráng rửa, tiền quảng cáo, dễ ở, phù phép thêm 5 triệu, anh còn lại 15. Đến cái khoản này nữa mới hết xảy nè. Theo hợp đồng, phim trường sẽ cắt lại 25% tiền điện thoại, tiền điện sử dụng trong phòng âm thanh dân dân và dân dân. Bây giờ, anh còn lại 11. Anh cầm 11 triệu hả? Những ngôi sao hàng đầu được ít nhất 5% trên tiền cho mướn phim, đạo diễn, sản xuất 5 triệu nữa. Anh còn 6 triệu. Nhưng đừng vội mừng, tụi nó sẽ đổ lên đầu anh phí phân phối. 50.000 tiền chuyển phim qua thị trường Anh, 50 nữa qua Pháp hay Đức, cuối cùng là thêm tiền lãi, tính trên 15 triệu vay mượn để làm phim đó. Đến đây là những quả mù rồi. Và 6 triệu, cuối cùng cũng đã tan như mây khói. Anh thấy tai hại vì anh không mướn tôi làm luật sư cho anh khi anh ký hợp đồng chưa? Tôi thảo một hợp đồng cho anh ngồi trên mỏ vàng luôn. Quyền lợi của nhà văn minh bạch rõ ràng, bây giờ anh hiểu chưa? Vèo cười ha hả.
Lờ mờ thôi, vậy còn tivi, video thì sao?
Anh có thể có chút đỉnh tiền tivi, còn video chỉ trời mới biết tụi nó kiếm được bao nhiêu.
Như vậy cái hợp đồng tôi mới ký với Marion ngon lành rồi chứ? tụi nó còn quay tôi được nữa hay không?
Bản hợp đồng tôi thảo kỹ lắm, không có gì sơ hở đâu. Vèo rầu rĩ như đưa đám.
Vậy là tôi đâu còn gì để than trách nữa, chẳng có cớ nào để bào chữa cho cái việc bỏ giết.
Claudia bảo, anh kỳ cục thật đấy. Vèo cãi,
không không, tôi chỉ là cà chớn thôi. Tụi kỳ cục khác thường là tụi bày những chuyện rồ dại làm rối người khác, tụi đó mới đáng xấu hổ. Đó là lý do tại sao giới điện ảnh là tụi khác thường.
Thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 21 Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.